Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 19 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài Hội thảo về sứ mạng người Kitô hữu trước làn sóng lây lan HIV/AIDS tại Sài Gòn. Kế đó là các đề mục Niềm tin và khoa học, Sống năm thánh thể, Tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican và Trung Quốc. Thứ Năm, mùng 8 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố danh sách 36 vị hồng y và giám mục được Ngài mời tham dự khóa họp Thường Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây. Nhà nước Trung Quốc qua hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã đã lên tiếng tố cáo Đức Thánh Cha là thiếu tôn trọng những người công giáo Trung Quốc. Trong danh sách 36 vị này, có 4 vị giám mục Trung Quốc mà theo tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ, có 2 vị thuộc giáo hội hầm trú và 2 vị thuộc giáo hội chính thức. Bình luận về biến cố này, hãng tin Á Châu nói rằng, việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời 2 vị giám mục thuộc giáo hội hầm trú và 2 vị giám mục thuộc giáo hội chính thức do nhà nước kiểm soát. Việc làm như thế là một dấu hiệu cho biết rằng Tòa Thánh nhìn về hai ngành giáo hội tại Trung Quốc, giáo hội thầm lặng và giáo hội chính thức, như là một giáo hội công giáo duy nhất tại Trung Quốc. Trong khi đó, thì Hội các giám mục công giáo Trung Quốc và Hội những người công giáo Trung Quốc yêu nước, cả hai hội này đều do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, lại nhận định rằng lời mời của Đức Thánh Cha đi ngược lại với những thiện ý của Ngài và thiếu sự tôn trọng. Hãng tin Tân Hoa Xã giải thích thêm như sau. Tòa Thánh Vatican biết rất rõ rằng tuổi cao và tình trạng sức khỏe yếu kém là hai yếu tố không cho phép các giám mục được mời đi Vatican tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Thế mà Tòa Thánh vẫn mời các ngài. Những tiếp xúc không chính thức giữa Tòa Thánh Vatican và chính phủ Bắc Kinh đang gia tăng kể từ khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Mối liên lạc ngoại giao chính thức giữa Tòa Thánh và Trung Quốc đã bị cắt đứt vào năm 1951, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền. Và hiện nay nhà nước Trung Quốc vẫn giữ hai điều kiện để mở lại liên lạc ngoại giao với Vatican. Đó là Tòa Thánh phải cắt đứt liên lạc ngoại giao với Đài Loan và cam kết không can thiệp vào những việc nội bộ của Trung Quốc. Tại Hồng Kông, ông Anthony Lam, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần của giáo phận Hồng Kông, đã nhận định rằng Tòa Thánh Vatican đã thực hiện một chọn lựa lý tưởng khi chọn 4 vị giám mục nói trên làm thành viên tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, bởi vì mỗi vị là những nhân vật có uy tín trong nhiều lĩnh vực như thần học, huấn luyện, cẩu dõi những tiếp xúc giữa Trung Quốc và Tây Phương, đề nghị những mô hình cộng tác giữa nhà nước Trung Quốc và giáo hội công giáo. Việc các ngài đến Roma sẽ có lợi cho việc bình thường hóa sinh hoạt giáo hội tại Trung Quốc. Ông Anthony Lam hy vọng rằng nhà nước Trung Quốc sẽ hiểu được tầm mức của Thượng Hội đồng Giám mục trên bình diện liên lạc thông tin giữa giáo hội công giáo tại Trung Quốc và giáo hội phổ quát. Và ông cũng cho rằng không nên pha lộn giữa việc mời các giám mục tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục với việc liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Bắc Kinh. Trong khi đó, ông Vương Bình Hùng, một người không công giáo sinh sống tại Hồng Kông và cũng là quan sát viên chăm chú về những vấn đề liên quan đến giáo hội công giáo tại Trung Quốc, thì nhận định rằng việc Tòa Thánh Vatican gửi thư mời trực tiếp đến 4 vị giám mục, mà không gửi thư mời đến Hội các giám mục Trung Quốc, một cơ quan không được Tòa Thánh công nhận. Việc mời trực tiếp như vậy là một cản trở cho việc các giám mục đến Roma. Tin Roma, tuần qua từ ngày thứ Tư 14 cho đến Chủ nhật 18 tháng 9, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô và Liên hiệp Công giáo về Kinh Thánh cùng tổ chức một đại hội nghị quốc tế về Kinh Thánh tại Roma về chủ đề Kinh Thánh trong đời sống của giáo hội. nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố hiến chế tinh lý về mặc khải Dei Verbum của Công đồng Vaticano thứ hai. Đại hội nghị quốc tế còn nhắm đến việc đưa Kinh Thánh vào trung tâm của công cuộc đối thoại đại kết và vào trung tâm đời sống các tín hữu. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì có khoảng 400 tham dự viên đến từ 98 quốc gia, cùng với những vị khách mời từ 11 giáo hội chính thống và từ 5 cộng đồng giáo hội Kitô không công giáo như Anh giáo và Liên hiệp quốc tế các giáo hội Lutero. Trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh thứ năm tuần qua, ngày 8 tháng 9, Đức Hồng Y Juan de Gaspar đã nhận định rằng hiến chế tính lý của Công đồng Vaticano thứ hai về mặc khải Dei Verbum đã mở ra một giai đoạn mới của sự cộng tác càng ngày càng dồi dào hơn giữa người Công giáo và những anh chị em Kitô khác. Trong lĩnh vực Kinh Thánh, nhất là trong lĩnh vực dịch thuật Kinh Thánh ra các thứ tiếng khác nhau, hiện tại trên thế giới đã có khoảng 2.300 bản dịch Kinh Thánh, tính chung tất cả các bản dịch trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước và những bản dịch phần Tân Ước mà thôi. Và hiện còn khoảng 1.000 ngôn ngữ hoặc thổ ngữ chưa có bản dịch Kinh Thánh, nhất là tại Phi Châu và Á Châu. Hiến chế tính lý về mặc khải Dei Verbum xét theo thứ tự thời gian là một trong những văn kiện cuối cùng của Công đồng Vaticano thứ hai được các nghị phụ biểu quyết chấp nhận ngày 18 tháng 11 năm 1965. Tuy nhiên, ngay từ lúc khai mạc Công đồng Vaticano thứ hai vào năm 1962, văn kiện này dài khoảng 20 trang là một trong những văn kiện được chú ý đến nhiều nhất và gây tranh cãi nhất. Những điểm đã được đưa ra tranh luận lúc đó có liên quan đến phong trào đại kết, đến sự trung thành của giáo hội với Kinh Thánh và đến chứng tá của giáo hội cho Kinh Thánh. Trong thời gian tiếp liền với Công đồng Trento, sách giáo lý Roma đã chiếm chỗ của Kinh Thánh trong đời sống của người Công giáo. Trong khi đó, thì những anh chị em tin lành tiếp tục đọc và dịch Kinh Thánh sang các thứ tiếng khác nhau. Công đồng Vaticano thứ hai đã thực hiện cuộc tái khám phá tầm quan trọng của lời Chúa. Được biết, Liên hiệp Công giáo về Kinh Thánh đã được Đức Phaolô Đệ Lục thiết lập vào năm 1969, lúc đó theo sáng kiến đề nghị của Đức Hồng Y Pia, và hiện nay là một mạng lưới quy tụ 312 tổ chức thành viên có mặt tại 127 quốc gia. Trong số 312 thành viên của Liên hiệp Công giáo về Kinh Thánh, có 90 thành viên là các hội đồng giám mục. Theo con số thống kê của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì hiện tại có đến 80% người Công giáo thực hành đạo chỉ tiếp xúc với Kinh Thánh qua phần phụng vụ lời Chúa của Thánh lễ ngày Chủ nhật, và chỉ có 3% người Công giáo đọc Kinh Thánh hàng ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài Hội thảo về sứ mạng người Kitô hữu trước làn sóng lây lan HIV tại Sài Gòn, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, khoảng 70 nhân viên chăm sóc cho người có HIV/AIDS đã tham dự hội thảo với chủ đề Sứ mạng người Kitô hữu trong việc chăm sóc hỗ trợ người có HIV/AIDS tại Học viện Mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn hôm ngày 30 tháng 8 vừa qua. Diễn giả chính của hội thảo là Linh mục Robert Vitillo, cố vấn đặc biệt về HIV/AIDS cho Caritas quốc tế. Ngài trình bày những kiến thức căn bản về triệu chứng thông thường của căn bệnh chết người này, các cách lây nhiễm HIV, các loại thuốc đặc trị mới và các định hướng chăm sóc mục vụ. Linh mục John Phương Đình Toại thông dịch sang tiếng Việt. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hội thảo này. Ngài nói với các tham dự viên rằng mục đích nhằm giúp họ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm làm việc và kiến thức về HIV/AIDS của các tổ chức quốc tế. Sài Gòn có 22.000 ca bị nhiễm HIV qua đăng ký xét nghiệm. Tuy nhiên, theo khảo sát của một nhóm bác sĩ hồi tháng 6 vừa qua, con số này có thể tăng lên khoảng 88.000 người. Một bác sĩ công giáo yêu cầu các tham dự viên suy nghĩ cách họ có thể làm gì để giúp các giám mục, linh mục sứ và các bề trên dòng tu nhận thức được sự cấp bách của tình hình này và nhu cầu sớm đưa ra những biện pháp ngăn chặn, cũng như chống lại sự kỳ thị của cộng đồng. Ông nói rằng, HIV là loại virus thường dẫn đến S, chỉ lây lan qua đường máu, từ mẹ sang con, trong tử cung hoặc cho con bú, và quan hệ tình dục. HIV không lây khi người ta đụng chạm vào người bệnh. Vị bác sĩ điều trị miễn phí bệnh nhân HIV-S đã kể lại câu chuyện về Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang của Thái Bình như một tấm gương điển hình. Trong chuyến viếng thăm hàng năm, một trại phong trong giáo phận, Đức cha cõng trên lưng một bệnh nhân phong và chạy quanh sân, để chứng minh rằng bệnh này không lây lan cho người khác dễ dàng như trước đây người ta nghĩ. Vị bác sĩ tin tưởng rằng, nếu các lãnh đạo giáo hội địa phương quan tâm đến bệnh nhân HIV-S giống như Đức cha Sang, làm cho bệnh nhân phong, thì cuộc chiến chống HIV-S sẽ có kết quả. Cha Vitilo đồng ý như thế. Ngài nói, vai trò của các lãnh đạo tôn giáo là rất quan trọng, vì các cuộc thăm viếng và trò chuyện của họ với bệnh nhân HIV-S sẽ chuyển tải một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng, để chống lại sự kỳ thị với những bệnh nhân này. Linh mục người Mỹ này mời gọi các chuyên viên về HIV-S và những người đang dấn thân trong lĩnh vực này, hãy khiêm nhường và kiên trì, gây ý thức cho các lãnh đạo giáo hội thông qua gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Truyền thông về HIV-S cho các giám mục là vô cùng quan trọng. Ngài nói và giải thích rằng, vì các giám mục được người ta kính trọng, nên các ngài có thể dễ dàng phát động chiến dịch chống HIV-S và kêu gọi nhiều người tham gia. Viên chức cố vấn cho Liên đoàn Caritas quốc tế và các cơ quan dịch vụ xã hội khác, do các giáo hội địa phương chính thức ủy nhiệm, cho biết, có nhiều giám mục tự hỏi tại sao họ lại phải quan tâm đến HIV-S, trong khi có nhiều vấn đề khác quan trọng hơn, đáng đòi hỏi các ngài. Tuy nhiên, ngài nói tiếp, quan tâm đến đại dịch này không có nghĩa là bỏ lơ những vấn đề quan trọng khác. HIV-S là ưu tiên cấp bách giải quyết đối với thế giới. Nó đang lây ra các vấn đề xã hội và thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Cha Vitilo, tốt nghiệp ngành xã hội học, đã từng làm việc cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh. Ngài đề nghị các tham dự viên trình bày các thông tin về HIV-S thật đơn giản và dễ hiểu cho tất cả mọi người. Ngài nói thêm, các cuộc nghiên cứu cho thấy, có rất nhiều người vẫn còn hiểu sai về sự lây nhiễm của HIV-S. Ngài khuyến khích, giáo hội địa phương nên tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về chủ đề này, và mời các giám mục, linh mục và các bề trên tham dự. Cha Sơn cho biết, Ngài đã đề nghị mời cha Vitilo đến thuyết trình về HIV-S tại hội nghị thường niên của các giám mục Việt Nam diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 vừa qua, nhưng ban tôn giáo chính phủ không đồng ý. Một tham dự viên là nữ tu Elizabeth Trần Thị Quỳnh Giao, tổng thư ký hội bề trên cao cấp ở Sài Gòn cho biết, hội nghị của các bề trên cao cấp sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 tới, dự định mời các chuyên viên giáo dân thuyết trình về HIV-S. Sài Gòn hiện có 24 nhóm giáo dân tình nguyện chăm sóc cho người có HIV-S. Các tu sĩ Đa Minh hôm tháng 8 đã thành lập một phòng khám để điều trị miễn phí cho những bệnh nhân bị bỏ rơi và nghèo khổ. Một nhóm bác sĩ công giáo còn tổ chức nhiều buổi tập huấn về HIV-S cho các dòng tu, giáo xứ và giới trẻ. Cha Sơn cho biết, Ủy ban Bác ái xã hội đã in 10.000 cuốn sách nhỏ với tựa đề Cảm thông và liên đới với người nhiễm HIV-S. Tập tài liệu 15 trang trình bày số liệu, kiến thức cơ bản về HIV-S và các cơ sở điều trị
và tham vấn, đã được phân phát cho 2.500 sứ đạo và các hội dòng từ hồi tháng 2. Quỹ ban cũng cam kết tài trợ kinh phí xét nghiệm cho những người có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS. Theo ước tính của Bộ Y tế, năm 2005, Việt Nam có từ 218.000 đến 308.000 người nhiễm HIV/AIDS và có 14.300 người chết. Đến nay, có khoảng 1% nam giới và 0.34% nữ giới ở độ tuổi 15 đến 49 đã nhiễm HIV/AIDS. Từ nay đến năm 2010, mỗi năm ước tính sẽ có khoảng 40.000 ca nhiễm mới nếu không có một chương trình dự phòng toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về hội thảo về sứ mạng người Kitô hữu trước làn sóng lây lan HIV tại Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Sống. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Có hơn 10 triệu người trên khắp thế giới đến xem cuộc triển lãm có tên là Những Thế Giới của Thân Xác tại London, Anh Quốc. Một giáo sư người Đức đã thành công trong việc giữ cho những xác chết được nguyên vẹn và như vậy có thể được trưng bày trong trạng thái như người sống. Có khoảng 60 thân người như thế được đặt giữa những hàng cây dừa. Người ta thấy có cả một người đàn bà đang mang thai. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều được mở ra trong suốt để cho khách thưởng lãm có thể nhìn thấy bào thai bên trong. Xuyên qua thân thể của các lực sĩ thuộc đủ mọi bộ môn, người ta cũng có thể thấy được những hoạt động kỳ diệu của bộ xương và các bắp thịt. Tại một khu vực khác, người ta còn thấy được một thân thể với hệ thống tiêu hóa đang hoạt động. Trên một tấm bảng, người ta đọc được giải thích rằng có đến 5 triệu tuyến được sử dụng cho việc tiêu hóa. Tựu trung, người ta có thể nhìn thấy bao nhiêu điều kỳ lạ trong thân thể con người. Khi những cuộc triển lãm tương tự được tổ chức tại những nước như Thụy Sĩ và Đại Hàn, nhiều người đã xuống đường phản đối. Những người chống đối cuộc triển lãm nói rằng một cuộc triển lãm như thế xúc phạm đến phẩm giá con người. Nhưng giáo sư Gunther von Higgins giải thích rằng, những thân xác được trưng bày trong cuộc triển lãm này là những người trước khi chết đã ký tên thỏa thuận cho phép sử dụng thân xác họ vào cuộc triển lãm. Ông còn nói rằng, có cả hàng ngàn người đã ký tên hiến tặng thân xác họ vào mục đích này. Giáo sư Higgins cũng nói rằng, Kitô giáo là tôn giáo khoan nhượng nhất trong công cuộc nghiên cứu khoa học. Chính vì thế mà trong cuộc triển lãm, vị giáo sư này đã cho khách thưởng lãm nghe đôi dòng về lịch sử của giáo hội và y khoa. Điều khá lạ thường là trong phần cuối của cuộc triển lãm, người ta thấy có hai thân xác được giáo sư Higgins đặt vào tư thế quỳ gối trước một thánh giá. Một ký giả nổi tiếng là ông Philip Yancey, tác giả của nhiều cuốn sách có nội dung tôn giáo, đã chia sẻ rằng, sau khi tham dự cuộc triển lãm, ông nhận ra hai cách nhìn về thế giới. Một cái nhìn mổ xẻ phân tích và một cái nhìn liên kết tổng hợp. Theo ông, chúng ta đang sống trong một thời đại rất tiến bộ trong việc mổ xẻ phân tích, nhưng lại thất bại trong cái nhìn tổng hợp. Các xác chết được mổ xẻ để trưng bày xương sẩu, thần kinh, bắp thịt, huyết mạch, lục phủ ngũ tạng, cho thấy khả năng của con người trong việc phân tách các phần cấu tạo của mình. Các khoa học gia nói rằng loài người chúng ta có óc giản lược, và đây chính là bí quyết của những tiến bộ trong sự học hỏi. Chúng ta có thể giản lược những hệ thống phức tạp như thái dương hệ và thân xác con người thành những phần đơn giản hơn, hầu có thể hiểu được hoạt động của chúng. Máy điện toán là biểu hiện cao nhất của sự giản lược. Ngày nay, chỉ cần vài cái bấm trên bàn phím, chúng ta đã có thể có được bao nhiêu thông tin trên thế giới. Chỉ trong vài giây, loài người có thể giản lược văn chương, âm nhạc, hình ảnh và truyền bá đi khắp thế giới. Chỉ cần mất vài phút lượng trên hệ thống thông tin toàn cầu, chúng ta đã có thể tìm thấy được bất cứ một vần thơ nào của thi hào Shakespeare, hay thấy được bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào đang được trưng bày trong bảo tàng viện Louvre. Nhưng liệu có người thời đại có sáng tạo được những tác phẩm nghệ thuật có giá trị hơn cha ông họ không? Trong hầu hết mọi trường hợp, chia sẻ những gì đang có xem ra dễ dàng hơn là sáng tạo những gì chưa hiện hữu. Con người thời đại có thể phân tích và giản lược mọi sự, nhưng khi phải tổng hợp lại trong một toàn thể, điều đó xem ra không phải là chuyện dễ dàng. Các khoa học gia có thể phân tích những gì cấu tạo nên thân xác con người. Họ có thể nhìn sâu trong từng tế bào và rút ra được tế bào gốc. Nhưng con người là gì? Nó từ đâu đến? Tại sao nó có mặt trên trái đất này? Những gì sẽ tồn tại sau khi chết? Các khoa học gia và khách thưởng lãm tại cuộc triển lãm về thân xác con người có thể biết được cách cấu tạo của thân xác con người, cũng như có thể nhìn thấy từng tế bào trong thân xác con người. Nhưng một sự hiểu biết như thế không đương nhiên giúp chúng ta trả lời cho những câu hỏi ngàn đời trên đây và hiểu được con người trong toàn thể. Một nữ văn sĩ Mỹ viếng thăm một khu rừng già tại Ecuador, Nam Mỹ. Bà đưa một người thổ dân về Hoa Kỳ để cho người này thấy được ánh sáng văn minh. Khi hai người đi giữa phố xá, văn sĩ giải thích cho người thổ dân hiểu được các luật lệ giao thông. Nhưng người thổ dân xem ra chẳng để lộ phản ứng nào. Văn sĩ đưa người thổ dân lên một tháp cao trong thành phố, và chỉ cho thấy xe cộ và người qua lại như những chấm nhỏ. Người thổ dân cũng chẳng để lộ một chút ngạc nhiên nào về những tiến bộ của văn minh. Cuối cùng, khi thấy có phân chim trên một bức tường, người thổ dân mới nhìn vào mắt văn sĩ và hỏi, loài chim nào đã làm như thế? Đây mới thực sự là điều mà người thổ dân quan tâm đến. Họ chỉ biết có thế. Tierra del Fuego, đất lửa tại Argentina, là nơi đầu tiên mà đoàn thám hiểm của ông Magellan đã đặt chân đến. Từ ngoài khơi, họ đã thấy lửa do người thổ dân đốt lên trên bãi biển. Tuy nhiên, những người thổ dân chẳng hề quan tâm đến những chiếc thuyền vĩ đại của đoàn thám hiểm. Về sau, những người thổ dân giải thích rằng họ tưởng những chiếc thuyền đó là những chiếc thuyền ma, bởi vì họ không bao giờ có thể tưởng tượng được có những chiếc thuyền lớn như thế. Họ không có kinh nghiệm, họ cũng chẳng có óc tưởng tượng để hiểu được những điều xuất hiện trước mắt họ. Con người thời đại không còn sử dụng thuyền buồm như phương tiện thám hiểm nữa. Đã có tàu xuyên đại dương, đã có hàng không mẫu hạm, đã có tàu ngầm nguyên tử. Con người thời đại không còn ở trong hang động nữa. Họ đã có thể xây được những ngôi nhà chọc trời. Con người thời đại không còn phải dùng mắt thường để nhìn lên trời cao nữa. Họ đã có các viễn vọng kính để như muốn nhìn đến tận cùng vũ trụ. Nhưng bên kia những gì họ đang có hay có thể chế tạo được hoặc nhìn thấy, liệu họ có thấy hơn con người tiền sử hay các thổ dân trong rừng già Nam Mỹ không? Chúng ta xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong bài trước đây, chúng ta đã trình bày sơ qua ý nghĩa của các bữa ăn trong xã hội loài người, trong các tôn giáo, nhất là trong Do Thái giáo, để từ đó chúng ta có thể hiểu được ý định của Chúa Giêsu khi Ngài lập bí tích thánh thể như một bữa ăn. Để hiểu thêm về ý nghĩa này, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các bữa tiệc cánh chung mà Kinh Thánh hay nói tới, và Chúa Giêsu cũng dùng để giáo huấn dân chúng về nước trời. Trong phần sách ngôn sứ Isaiah được viết về sau, được gọi là phần sách có nội dung khải huyền, nói về hạnh phúc Thiên Chúa dành cho con người, được mô tả với hình ảnh một bữa tiệc thịnh soạn. Bữa tiệc này được tổ chức trên đồi Sion, nhưng là bữa tiệc dọn ra cho muôn dân, cũng được chung hưởng số phận vinh quang dành cho dân Israel. Sách ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 6 đến câu 9 đã viết như sau. Chúa các đạo binh sẽ dọn ra trên ngọn núi này cho tất cả muôn dân một bữa tiệc đầy thịt béo, một bữa tiệc đầy rượu ngon lành với thức ăn thịnh soạn và rượu được chọn lựa đặc biệt. Trên ngọn núi này, Ngài sẽ xé tan tành tấm màn che phủ bộ mặt của tất cả muôn dân và tấm trướng che lấp các dân tộc. Ngài sẽ loại bỏ hết mọi chết chóc. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. Ngài sẽ làm biến tan khỏi xứ sở này điều kiện bất xứng với dân của Ngài. Bởi vì Chúa đã nói như thế. Ngài sẽ nói trong ngày đó rằng, này Thiên Chúa chúng tôi, nơi Ngài chúng tôi đặt niềm trông cậy. Chúng ta hãy vui mừng, hãy vui lên vì sự cứu rỗi của Ngài. Sách Tiên tri Isaiah chương 25 câu 6 đến câu 9. Tính cách sang trọng lộng lẫy của bữa tiệc được nhắc nhở rất rõ ràng, và còn có một lời chú giải đi kèm theo bài mô tả bữa tiệc cánh chung này, để cho thấy điều Thiên Chúa muốn làm là xóa bỏ hết mọi đau thương khốn khổ. Đồng thời bản văn cũng nhấn mạnh đến ân huệ Thiên Chúa ban cho là niềm hoan lạc cho muôn dân. Như thế, Thiên Chúa trả lời cho niềm hy vọng dân đã đặt nơi Ngài. Trong sách An ủi, tính cách nhân không của bữa tiệc còn được nhấn mạnh một cách rõ ràng hơn nữa. Hỡi các người là những người khát nước, hãy đến nguồn nước. Ai không có tiền cũng hãy đến, hãy mua và ăn dù không có đồng xu nào, dù không mua bán gì, ở đây có rượu và sữa. Tại sao các người tiêu tiền vào những gì không phải là bánh, tiêu hao tài sản của các người cho những thứ không hề làm thỏa mãn? Nào, hãy nghe ta và hãy ăn những của ngon lành, hãy nếm của ăn thơm ngon, hãy để tai mà nghe và hãy đến với ta, hãy nghe và hãy sống. Ta sẽ thiết lập với các ngươi một giao ước muôn đời, gồm những phúc lộc bảo đảm cho Thánh Vương David. Sách Tiên tri Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3. Đối với bữa tiệc đầu tiên, trong đó Thiên Chúa ký kết một giao ước với ông Abraham và với những bô lão của Israel. Bây giờ là bữa tiệc sau cùng kết thúc giao ước đời đời, trong sự trung tín với các lời hứa mà Thiên Chúa đã cho ông David. Từ đây chúng ta nhận ra ý nghĩa của bữa tiệc là một thực thể bao gồm tất cả các phúc lộc của Thiên Chúa, tất cả các ân huệ Thiên Chúa sẽ ban cho con người kèm theo giao ước Ngài đã ký kết với dân của Ngài. Ngay trong sách Các Dụ Ngôn của ông Enoch, là cuốn sách gần thời kỳ của Chúa Kitô, xét về niên kỷ, thì hạnh phúc của đời sống tương lai, cánh chung, cũng được diễn tả qua hình ảnh bữa tiệc trên trời. Sách viết như sau. Chúa các thần minh sẽ ngự trị cùng với chúng, và họ sẽ ăn uống cùng với con người. Họ sẽ ngồi đồng bàn với người cho đến muôn đời. Niềm hạnh phúc hệ tại được ngồi đồng bàn với Đức Mêsia, hay cũng gọi là con người, là nhân vật được coi là rất gần gũi với các thần minh và gần Thiên Chúa. Lời hứa ban hạnh phúc đi kèm theo, nhất là có được sự thấp tùng đến một nơi nào đó. Ngoài bữa tiệc cánh chung, Kinh Thánh còn nói đến bữa tiệc thiên liêng. Khi loan báo về bữa tiệc thiên quốc, người ta cần chú ý tới những điểm có tính cách khải huyền trong bản văn này. Điều này được thực hiện qua các món thịt tuyệt ngon để cho nhận ra lòng quảng đại của Thiên Chúa. Một lối suy tư khác lôi kéo chúng ta suy tư đến khía cạnh khôn ngoan của các bữa tiệc trong các sách của Cựu Ước. Sách Châm Ngôn mô tả một bữa tiệc được khôn ngoan dọn ra cho tất cả mọi người. Sách Châm Ngôn ghi như sau. Khôn ngoan xây cho mình một ngôi nhà, đã cho chạm trổ trên các cột. Khôn ngoan đã giết con vật, đã nấu rượu ngon và đã soạn bàn ra. Khôn ngoan đã sai gia nhân nữ tỳ và công bố cho mọi người từ trên tường thành cao như sau. Ai là kẻ đần độn, hãy chạy mau đến đây. Khôn ngoan nói với ai thiếu hiểu biết như sau. Hãy đến mà ăn bánh của ta, hãy uống rượu của ta, là đứng đã dọn sẵn ra đây. Hãy trút bỏ sự ngu độn và hãy sống, hãy đi theo đường ngay thẳng của sự hiểu biết. Trích sách Khôn ngoan chương 9 câu 1 đến câu 6. Đó là lời mời gọi ăn bánh và uống rượu của khôn ngoan, mô tả một lời mời gọi hãy tiếp nhận sự khôn ngoan trong trí khôn và trong đời sống. Đây là thái độ hãy trút bỏ sự ngu dại để tìm ra được con đường chân thật và để có thể sống cách công chính. Lời mời gọi được gửi một cách đặc biệt đến những kẻ đơn sơ ngay thẳng, nghĩa là những ai nghĩ rằng mình không thể có sự khôn ngoan. Ơn khôn ngoan của Thiên Chúa được trao tặng cho những người bị coi thường, bị khinh dễ, bởi vì sự quảng đại của tình yêu Thiên Chúa muốn làm đầy, nhất là những người nghèo khó và nhỏ dại. Trong sách Huấn Ca, sự khôn ngoan của Thiên Chúa được trình bày như là một nguồn suối các ân huệ, hứa cho các bữa ăn dư đầy và thịnh soạn. Sách Huấn Ca chương 1 câu 14 và 15 đã ghi lại như sau. Sự khôn ngoan làm say sưa bằng hoa trái những kẻ tôn kính mình. Tất cả nhà của họ sẽ tràn ngập những của cải, ai cũng mong ước có, những kho lẫm đầy trái cây mình làm ra. Nhưng sự khôn ngoan không chỉ làm tuôn tràn các hoa trái dồi dào của mình. Khôn ngoan còn hiến tặng chính mình như lương thực và của uống. Hãy lại gần ta, các người là những kẻ mong muốn ta, hãy làm cho được no say các của ta làm ra, bởi vì việc nhớ đến ta thì ngọt ngào hơn mật ong, chiếm hữu được ta thì êm dịu hơn chất nổi của mật ong. Biết bao người nuôi sống mình bằng chính ta sẽ còn đói, và bao nhiêu người uống nơi ta cũng vẫn còn khát. Sách Huấn Ca chương 24 câu 18 đến câu 20. Với những suy tư về các khía cạnh khác nhau của bữa tiệc trong Kinh Thánh Cựu Ước, qua những đoạn chúng ta vừa trích dẫn trên đây, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể, như là bữa tiệc cánh chung, như là bữa tiệc của khôn ngoan thiết đãi những tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường, khao khát sự khôn ngoan. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận ra sự đối nghịch giữa nhiều văn bản, đặc biệt các văn bản đề cập tới tội lỗi. Tỏ tường nhất là văn bản chương 1 câu 8 khẳng định tình trạng tội lỗi của tín hữu, nhưng trong chương 3 các câu 6 và 9, soạn giả lại nói rằng tín hữu không thể phạm tội. Trong các văn bản khác, một đàng soạn giả quả quyết ai hy vọng vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch, nhưng đàng khác lại nói có thứ tội dẫn đến cái chết và không cần phải cầu xin cho thứ tội ấy. Ngoài ra có các văn bản thuộc nhiều thể văn khác nhau nằm cạnh nhau. Học giả Lohmeyer cho rằng có ba loại văn thể, ngôn sứ, giáo huấn và bài giảng. Sự kiện này khiến cho nhiều học giả khước từ sự thống nhất của thư, do đó đây là vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Năm 1907, học giả von Dobschütz nhận định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm hai tác phẩm, một tác phẩm có sắc thái giáo huấn được biên soạn theo các quy luật của thể văn song song Do Thái. Tác phẩm thứ hai có tính cách bài giảng khuyến dụ. Cả hai giao thoa trộn lẫn với nhau. Học giả Bultmann là người bênh vực lập trường này một cách mạnh mẽ nhất. Ông khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm một văn bản nền tảng được một soạn giả khác biên soạn lại theo truyền thống Kitô. Trong phần dẫn nhập cuốn chú giải ba thư của Thánh Gioan, học giả Bultmann khẳng định rằng vấn đề sự thống nhất tư tưởng và kết cấu của thư đã được thảo luận nhiều lần, nhưng đã không có giải pháp nào thỏa đáng. Người ta có cảm tưởng như phải kết thúc với văn bản, chương 2, câu 27. Nhưng tôi cho rằng văn bản chương 1, câu 5 đến chương 2, câu 27 ban đầu là một tác phẩm độc lập, hay đúng hơn, có lẽ nó đã là một sơ thảo. Tiếp đến nhiều đoạn khác đã được thêm vào phần sơ thảo này và khai triển cùng các đề tài đã được nêu ra trong chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 27. Các đề tài này đôi khi được khai triển rộng rãi hơn hay được thay đổi, nhưng không theo một dây liên kết và một lược đồ khai triển có trật tự. Người ta có cảm tưởng rằng nó bao gồm các văn bản ban đầu tách rời nhau, nhưng được nối liền lại với nhau. Bultmann chứng minh cho thấy soạn giả đã dùng một tài liệu gốc và thêm vào đó các suy tư liên quan tới cộng đoàn giáo hội. Theo ông, tài liệu gốc này giống các diễn từ, các diễn văn mặc khải của phúc âm thứ tư. Bultmann cũng dựng lại văn bản nền tảng, theo đó soạn giả đã biên soạn ra chương 2 câu 29 đến chương 3 câu 10 thư thứ nhất Thánh Gioan hiện nay. Tuy giả thuyết của Bultmann vị kết cấu và có khuynh hướng xé lẻ thư, nó vẫn được một số học giả chấp nhận, nhưng bị các học giả khác, đặc biệt là Snackenburg, bác bỏ. Snackenburg cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu gồm các văn bản khác nhau. Khó khăn lớn nhất cản ngăn việc chấp nhận giải thích của Bultmann là giả thuyết sự hiện hữu của một tài liệu có các văn bản kết cấu theo kiểu song song đối chọi nhau, tương tự như các diễn văn mạc khải của phúc âm thứ tư. Trong tài liệu đó không có các câu nói có sắc thái khôn ngoan và tất cả những nhắc nhớ và cảnh cáo như hiện thấy trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Học giả Nauk thì nghĩ rằng soạn giả đã biên soạn lại những đoạn khác nhau do chính ông sáng tác, điển hình như các văn bản có các công thức đối chọi nhau, chương 1 câu 6 đến 10, chương 2 câu 4 đến 11. Chương 2 câu 29 đến chương 3 câu 10. Và ông đã biến chúng nó trở thành một bức thư như hiện nay. Cả trong trường hợp này cũng khó chứng minh sự thật của giả thuyết. Đối với nhiều học giả khác, bức thư có sự thống nhất văn chương nền tảng, ngay cả khi nó có bao gồm các thay đổi và viễn tượng khác nhau. Thật ra theo tâm thức Do Thái, soạn giả không thích nhìn các sự vật dưới một viễn tượng duy nhất, nhưng từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu chú ý đến sự kiện này, người đọc sẽ không ngạc nhiên khi thấy soạn giả lúc thì nói rằng tín hữu phạm tội, khi khác lại bảo họ không thể phạm tội được. Ngoài ra sự thống nhất tổng quát này cũng không đối nghịch với sự hiện diện của các đoạn có thể văn khác biệt như giáo huấn và bài giảng, hoặc lấy lại các suy tư đã được trình bày trước đó. Các sự kiện này có thể được giải thích bởi lý do soạn giả có trước mắt các nhóm người khác nhau. Đôi khi ông phải diễn tả bằng giọng văn giáo huấn tranh luận vì có trước mắt các thầy dạy phổ biến các giáo thuyết lầm lạc mà ông phải đả phá. Khi khác, ông phải diễn tả bằng thể văn bài giảng khuyến dụ vì muốn đối thoại với các thành phần cộng đoàn tín hữu Kitô mà ông gửi thư cho. Mặc dù thư có nhiều đoạn văn chuyển từ giọng văn khẳng định tranh luận sang giọng văn thuyết giảng mục vụ, vì đối tượng của soạn giả, nó vẫn là một tác phẩm thống nhất trong nền tảng. Vì thế nên không thể coi thư là kết quả của việc chắp nối các phần ban đầu độc lập với nhau. Để có thể hiểu lý do sự kiện kể trên, cần phải nhớ tới biến cố làm nảy sinh ra bức thư. Nó không phải là một tác phẩm được viết ra từ bản giấy, mà là từ một hoàn cảnh mục vụ. Soạn giả cảm thấy có bổn phận soi sáng cho tín hữu của cộng đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý, và cảnh giác họ đề phòng các giáo thuyết lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến. Tiếp đến, ông nhắc lại giáo huấn của mình, nghĩa là những điều mà ông đã nói đi nói lại nhiều lần và nêu bật ưu tư mục vụ của ông. Chính vì thế nên không nên ngạc nhiên khi trong thư có các bài giáo lý của soạn giả và các tư tưởng lập lại, vì đó là điều đòi buộc của đặc thái bài giảng, khuyến dụ của thư. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng sau đó tác phẩm đã được thêm thắt hay khai triển rộng rãi hơn bởi một môn đệ ước mong trình bày một cách đầy đủ hơn giáo huấn của thầy mình. Trong số các văn bản thêm vào đó có phần cuối của thư là các câu từ 14 đến 21 của chương 5, vì bức thư thực sự kết thúc với câu 13 chương 5. Liên quan tới kết cấu của thư, các học giả chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng thư có cấu trúc thứ tự rõ ràng. Nhóm kia cho rằng trật tự của nó kém chính xác, nghĩa là không bị điều kiện hóa bởi một nguyên tắc hay tư tưởng hướng đạo nào. Học giả Lohmeyer cho rằng thư có một cấu trúc thống nhất vì soạn giả theo lược đồ số 7. Trong phần dẫn nhập có 7 yếu tố khác nhau điều kiện hóa việc phân chia nội dung của thư thành 7 phần. Học giả Brown phân chia cấu trúc của thư như sau. Phần dẫn nhập, chương 1 câu 1 đến câu 4. Phần 1, chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 28. Phần 2, chương 2 câu 29 đến chương 4 câu 6. Phần 3, chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 12. Kết luận, chương 5 câu 13 và phần bổ túc các câu còn lại của chương 5, tức là 14 đến 21. Theo học giả Brown, phần 1 và phần 2 trình bày hai cấu trúc song song, mỗi cấu trúc gồm 4 đề tài giống hệt nhau, minh giải cho cùng một nguyên tắc. Phần 1, chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 28, minh giải nguyên tắc bước đi trong ánh sáng, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Phần 2, chương 2 câu 29 đến chương 4 câu 6, minh giải nguyên tắc sống như con cái Chúa, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Kiểu phân chia nội dung thư của hai học giả Lohmeyer và Brown theo các lược đồ rất có hệ thống. Nhưng nhiều học giả khác như Bultmann và Milch đề nghị một lối phân chia ít hệ thống hơn và thích đề cập tới các khai triển tư tưởng tiếp nối nhau, trình bày thành các văn bản khác nhau với các viễn tượng khác nhau. Thật ra khó có thể xác định một nguyên tắc luận lý phối hợp toàn thư, vì thư không có chủ ý trình bày giáo thuyết một cách tuần tự, cũng không có ý phủ bác một cách có hệ thống các lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn, mà chỉ nhằm trả lời cho một số nhu cầu cụ thể của tín hữu đang bị sách nhiễu bởi các thầy dạy giả hiệu này. Chính mục đích mục vụ đó khiến cho thư có các tư tưởng đã được biết đến và các yếu tố canh tân. Ngoài ra, theo thói quen đã có, soạn giả thích lập lại tư tưởng của mình để diễn tả nó với các công thức song song và bổ túc bằng các mệnh đề tương tự. Khi chú ý tới các sự kiện kể trên và cấu trúc của các thư trong Tân Ước, thường có một phần trình bày giáo thuyết và một phần gồm các lời khuyến dụ. Chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng thuộc loại này, vì nó cũng bao gồm các đoạn trình bày giáo lý và các đoạn gồm các lời nhắn nhủ khuyến khích. Có thể phân chia chúng theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng không có kiểu phân chia nào làm hài lòng mọi học giả. Có thể chia thư thứ nhất Thánh Gioan thành các phần như sau. Dẫn nhập, chương 1, câu 1 đến câu 4. Phần 1, khuyến dụ, chương 1, câu 5 đến chương 2, câu 17. Trình bày đề tài những người bước đi trong ánh sáng, chứng minh cho thấy họ sống hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 2 giáo thuyết, chương 2 câu 18 đến 27 đề cập tới đề tài cần đề phòng sự sai lạc để có niềm tin đích thực nơi Đức Giêsu Kitô, bởi vì chân lý là nền tảng sự hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 3 khuyến dụ, chương 2 câu 28 đến chương 3 câu 24, khai triển đề tài cần phải thực thi công bằng để được sinh ra bởi Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi ngày cánh chung. Phần 4 giáo thuyết, chương 4 câu 1 đến 6, nói về việc Kitô hữu phải hiểu biết thần khí của Thiên Chúa, bởi vì chính thần khí dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng lòng tin nơi biến cố Đức Giêsu Kitô đã thực sự nhập thể làm người. Phần 5 khuyến dụ, chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 4, khai triển đề tài tín hữu phải có tình yêu chân thật và lòng tin tinh tuyền, bởi vì tình yêu đích thật là nền tảng của lòng tin đích thật. Phần 6 giáo thuyết, chương 5 câu 5 đến 12, đề cập tới lòng tin đích thật hệ tại việc tin nơi Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là đấng cứu thế. Phần kết luận, chương 5 câu 13 đến 21. Việc phân chia này là giải pháp dung hòa, vì tránh coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu hài hòa rõ ràng, đồng thời cũng không coi thư là một chắp nối các văn bản độc lập không liên hệ gì với nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, để đánh dấu một năm biến cố khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, tạp chí Time và đài truyền hình CNN đã tiến hành một cuộc thăm dò về niềm tin của người Mỹ. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy hơn 1/3 công chúng Mỹ quan tâm một cách đặc biệt đến những tin tức xấu và giật gân, vì xem đó như là dấu hiệu của ngày tận thế. 59% dân chúng Mỹ cho biết họ tin rằng những sự kiện mà Kinh Thánh đã báo trước sẽ trở thành hiện thực. 36% tin rằng Kinh Thánh là lời Chúa. 25% khẳng định rằng biến cố ngày 11 tháng 9 đã được Kinh Thánh báo trước, nhưng con người không muốn hiểu mà thôi. Quả thật, đối với không ít người Mỹ, tình thế xáo trộn và đầy lo âu hiện nay chất chứa những điềm gỡ, báo hiệu ngày tận thế. Sau mấy năm chiến tranh đầy tốn kém, nước Mỹ vẫn chưa bắt được Osama Bin Laden, trong khi ngày càng có nhiều tin tức xấu về những mối đe dọa không kiểm chứng được, cộng với thiên tai bão lụt và kinh tế ngày càng đi xuống. Không những chỉ có các tín hữu Kitô mới tin và sợ ngày tận thế, mà đa số, dù thuộc tín ngưỡng hay văn hóa nào, cũng đều nghĩ đến ngày tận thế. Hơn bao giờ hết, người Mỹ đang bị ám ảnh về ngày phán xét cuối cùng. Sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9, cuốn sách bán chạy nhất tại Hoa Kỳ là bộ tiểu thuyết giả sử về ngày cuối cùng, được cảm hứng từ sách Khải Huyền. Đây là những cuốn sách bí hiểm với những lời giải trúc trắc, nhưng lại bán chạy nhất. Sau ngày 11 tháng 9, lượng người mua bộ sách này tăng tới 60%. Cuốn thứ 9 trong bộ truyện này là tiểu thuyết bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong năm 2001. Sống giữa những lo âu và căng thẳng, người Mỹ tự nhiên nghĩ đến ngày mạt vận. Chưa bao giờ người dân Mỹ đi tìm chỗ dựa tôn giáo như hôm nay, và để đáp ứng sự mộ đạo mới, nhiều nhà thờ đã tăng số lượng các bài giảng về ngày tận thế. Mead, một nhân viên ngoại giao làm việc tại Manhattan, cũng để tâm vào vấn đề tận thế. Từng viết sách về lịch sử ngoại giao và đang tiến hành nghiên cứu về giai cấp trung lưu trên toàn cầu. Ông cũng đã bỏ tất cả để nghiên cứu về kinh Koran, Thánh Kinh, và bộ tiểu thuyết về ngày tận thế. Theo ông, thế kỷ này sẽ được ghi nhận như là thế kỷ của ngày tận thế, nhưng không phải theo nghĩa là thế giới sẽ bị hủy diệt, mà như một mặc khải. Những sự kiện đã và đang xảy ra bắt con người phải mở mắt ra để có thể thấy đâu là Chúa, đâu là quỷ dữ, đâu là thiện, đâu là ác. Thomas Dewell, một mục sư tại New York, cho hay, trong suốt 30 năm hành nghề, tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng này. Cả những luật sư vô liêm sỉ, những tay buôn chứng khoán dày mặt nhất cũng bắt đầu đi nhà thờ và hỏi han về Kinh Thánh. Có người như Thượng nghị sĩ Carol Miller tuyên bố sẽ từ bỏ chính trị để sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, tin ở ngày tận thế là một trong những điểm trọng yếu trong niềm tin Kitô giáo. Chúa Giêsu quả thật đã loan báo ngày thế mạt, nhưng Ngài lại bảo rằng chẳng ai biết được ngày giờ ấy. Do đó, người có niềm tin phải luôn có thái độ tỉnh thức để luôn đọc được những dấu chỉ của thời đại. Mỗi một biến cố xảy ra trong cuộc sống đều có một ý nghĩa và hàm chứa một lời mời gọi. Văn sĩ Mark Twain đã viết một câu chuyện với tựa đề Một tai họa khủng khiếp. Chuyện kể về một nhóm người bị dồn vào một thế giới không có lối thoát. Cái chết là điều chắc chắn đang chờ đợi họ. Tác giả không biết phải kết thúc câu chuyện như thế nào, nhưng ông cũng không biết phải làm thế nào để cứu thoát nhóm người này. Do đó, ông đành phải chấm dứt câu chuyện như sau. Tôi không biết làm thế nào để giải cứu họ. Tôi rất biết ơn ai có thể giải cứu họ. Đối với những ai không tin nhận Chúa Kitô, thì có lẽ cuộc sống cũng chẳng khác nào một thứ đường cùng khủng khiếp không có lối thoát, như văn sĩ Mark Twain đã mô tả. Nhưng với những ai tin có sự sống lại, thì cuộc sống sẽ chẳng bao giờ dừng lại ở bất cứ một ngõ cụt nào. Bất cứ một biến cố nào, dù đau thương đến đâu, cũng đều thông với sự sống và mở ra niềm hy vọng. Sống mà luôn tìm thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm tăm tối, đó chính là sự may mắn lớn lao của người có niềm tin. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được tỉnh thức để đọc được các dấu chỉ của thời đại. Giữa những mất mát, thất bại và khổ đau, xin cho chúng con luôn nhận ra được bàn tay quan phòng của Chúa.
Người đến cùng ta trong lúc ta nản lòng. Người đến cạnh ta trong lúc ta dại khờ. Rồi người lại đến đến khi con tim. Đến khi hôn ta.
Tôi xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.